À, xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay tương đối lạnh lùng hơn ngày mấy ngày ngày trước. À, trời hơi lạnh tí, thành yêu cầu quý vị mặc đồ ấm ấm, đừng cẩn thận. Tại cái chùa cố ý nó lạnh như vậy. Khí hậu nó lạnh như vậy thì nó khuyến khích chúng ta ở trong, đừng chạy ra ngoài. Quý vị mà lạnh đó, là tại vì quý vị còn chạy ra ngoài. Thành ở trong cái đăng điền mình đó, thì người nó sẽ ấm lên và nó thoải mái hơn. Thứ nhất là chúng tôi xin báo cáo một cái chuyện, tuyên bố một cái chuyện. Chắc có nhiều người đã biết chuyện này rồi. Thì chùa thứ nhì ở Huntington Beach không xong rồi. Ông nói với tôi rằng ông bị mấy cái chính phủ ở đó họ cản trở lại. Nhất là có hai cái người đó cơ quan chính quyền địa phương đó, họ rất là chống đối lại cái việc mở cái chùa, chuyển từ cái warehouse thành cái nhà thờ. Tại vì bây giờ ông phải đổi, ông thể làm tiếp tục được. Ông đó cũng nói ông mặc dù không có cái địa điểm như vậy, nhưng ông vẫn tiếp tục làm cái chương trình cho đài truyền hình 24 trên 7. Thì ra đối với cá nhân tôi thì nếu quý vị có thắc mắc thì tôi cũng không có màng, tại vì tôi cũng biết là có thể đủ sức để mà đủ cái khả năng, đủ cái đạo đức để mà ra ngoài ánh sáng nhiều như vậy. Tôi thích tà tu hành thôi. Thành ra cái pháp chúng ta tu là mình tu thôi, nên tùy duyên mà tu, theo thuận thời duyên mà tu. Đối với chúng ta nó chả có ảnh hưởng gì hết á. Có ai thắc mắc gì về chuyện này không? Chuyện thứ nhì, cái mạng đó trên internet đó, có người ta đọc như có nhiều người đọc mấy cái đợt tài liệu trên mạng lắm. Thành tôi muốn cảm ơn những cái nhóm mà những người đã giúp đỡ làm cái mấy cái mạng. Tôi biết là có nhiều cần nhiều tốn rất nhiều thời giờ, tốn rất nhiều sức. Thì mặc dù không bao nhiêu người đó, nhưng đều có một số người đó họ thấy cái pháp mà chúng ta đăng lên mạng đó nó giúp đỡ được người ta. Thành ra chúng ta nên cố gắng mà tiếp tục làm trên mạng. Tôi sẽ tiếp tục giảng kinh và tiếp tục in kinh và sách. Tại vì dạo này nó có nhiều chuyện xảy ra, thành tâm tôi nó bị chi phối một tí, có nhiều chuyện phải cần giải quyết. Thành ra tôi hơi làm việc giảng kinh nó hơi lộn xộn một tí, hơi trễ nải một tí. Chẳng hạn như tôi đang tính soạn cái kinh Kim Cang, kinh nó quan trọng, phải cần soạn nó ra. Nhưng đều không có thời giờ nữa, vì vẫn chưa làm kịp nữa, có nhiều chuyện quá. Thành ra may đã có được cô Kim Điền, cô giúp đỡ rất là đắc lực, cô biên rất xuống rất nhiều. Hy vọng khi bắt đầu làm thì cũng đỡ khổ lắm. Ai thắc mắc gì khác không? Họ gửi lên mạng, họ hỏi, họ thắc mắc. Phần lớn những câu hỏi mà gửi trên mạng toàn là gia đình có những cái chuyện này thì dùng cái pháp gì để mà giải quyết những vấn đề đó. Vừa rồi có một cái người đó hỏi, để tôi đọc cái này một nguyên cái email cho quý vị coi. Thưa thầy, cho con có câu hỏi, mong thầy hướng dẫn cho con khi gặp những chuyện không vừa ý, chúng con thường có xung đột với nhau. Làm sao tạo ra hòa khí trong gia đình khi mà ai cũng cho rằng mình đúng cả? Kính thư người đó. Thành tôi muốn đem cái này ra để dùng cái trí huệ chung của đại chúng để mà giúp họ, thì có ý kiến giúp được, đỡ cho họ được không? Thành tôi, quý vị có ý kiến thì xin cho biết. Có cả hai cái chuyện. Hình như là một cái gia đình mới lập, thành ra họ đang tìm hiểu cách mà sống chung với nhau. Cái đó tôi chỉ đoán như vậy thôi. Theo tôi nghĩ là cái lúc mà mới ở chung với nhau, cái lập gia đình cưới nhau đó, thì có một cái thời gian mà nó rất rất là khẩn trương. Tại vì lúc trước á, lúc mà còn đeo đuổi nhau thì dễ, còn bây giờ cứ mà sống nhau mà chung chạm với nhau thì có nhiều cái sự không có vừa ý. Tôi còn nhớ cách đây 7-8 năm, trước khi mà tôi 7-5 năm không 10 năm, tôi ông em tôi ông mua cái nhà, ông cho tôi cái phòng để mà tu. Tôi suýt bỏ cuộc rồi. Ông không còn, lúc đó là tôi có hai sự lựa chọn, hoặc là hoàng tục hoặc là đi về Đài Loan để mà tu làm thầy. Tại nên ông em ông thấy tội, ông mới mua cái nhà, ông nói là ông cho cái phòng ở, ông sẵn sàng cho tôi tu. Ông lúc ông còn có sức, ông sẵn sàng giúp đỡ cho tôi tu. Tôi nhớ năm đầu tiên đó là anh em cãi lộn nhau hoài, ra cắt cỏ thôi, ra tỉa cây thôi cũng cãi lộn nhau, mỗi người có ý kiến làm việc khác nhau, cứ làm mấy cái chuyện nhỏ nhỏ nhất là một vui, nó không có ý nghĩa gì hết mà cũng cãi lộn nhau nữa. Lúc đó không khác gì cái trường hợp cái ông này ông hỏi hết đó. Lúc đó mỗi người anh em tôi đều nghĩ là mình đúng về cái sai và không ai chịu nhường ai hết. Lúc đó tôi mới quyết định là tôi nói là nếu mà tôi không nhường á thì tôi phải dọn ra, mà dọn ra không biết ở đâu nữa, thành ra mình có sự lựa chọn, mình phải nhường hay sao bây giờ. Nên tôi nhường, tôi học cái nhường. Nên đó trường hợp cá nhân tôi đó, thì hai anh em mặc dù là tôi lớn tuổi hơn nhưng đều đó ông kia là chủ nhà, thành ra mình phải nhường chủ nhà chứ mình đâu có lấn chủ nhà được. Thành lúc đó tôi quyết định là đi xứ Mỹ phải là cái người ở đông nữa, chúng tôi theo cái văn hóa Mỹ nhiều lâu rồi, thành ra đây chủ nhà thì mình phải nhường chủ nhà, có gì đâu thì mình phải chịu thua chủ nhà thôi. Thành ra chỉ một cái thái độ đó thôi đó, tôi chỉ nhường thôi, tôi nói là chịu thua, tôi nói là tôi nói là đây là cái người chủ nhà, mình chỉ là người khách thôi, và mình không thể điều đòi hỏi được người ta. Mình người ta tử tế thì cho mình ở lại, còn mình không xứng đáng thì mình không được ở lại, thành ra mình phải nhường người ta. Lúc đó nhờ cái biết nhường đó thành tôi mới có thể ở lại được và yên thân mà tu. Ok, quý vị nghĩ sao, cá nhân quý vị sao, những cái người coi lập gia đình đó, cái năm đầu tiên là sao? Cô đàn cô kể là năm đầu tiên, hai năm đầu tiên là cô lập gia đình với ông chồng cũng vậy, là cũng cãi lộn nhau, hai người cũng rất là bất đồng ý kiến. Thì cuối cùng cô đàn cũng nhường, nói là thôi bây giờ mình không cần cãi nữa, đợi vài ngày sau rồi nhường, đợi vài ngày sau 5 giờ sáng tức dừng đầu ông dậy rồi nói chuyện. Thì có vẻ có hiệu quả. Tôi nói chắc là tại vì ông còn buồn ngủ quá nên ông không có sức để mà ông cãi lộn. sau cùng thì xả ra. Khi mình nhường rồi, người ta ông mới chấp nhận cái lập trường của mình. Cái này rất là hay, cái điểm rất là hay. Khi mà chúng ta vào cái tư thế mà đấu nhau đó, thì ngã mình nó không nhường đâu, nhường không được. Phải cái người khi mà ta được thỏa mãn rồi, người ta mới tha thứ được, người ta mới bố thí được. Còn khi mà ta chưa theo được vừa ý, người ta không chịu được, người ta nhường không được. Ta không có hợp tác đâu. Thế là lắm, lúc đầu á, anh em nhau với tôi đó lớn tuổi rồi, cái gì nghĩ tới cười 50 tuổi rồi, 40-50 tuổi rồi mà còn cãi lộn nhau con nít vậy đó, vô duyên nghĩa sợ. Mà khi mà tôi biết nhường một cái rồi thì cái thái độ ông đổi ngay lập tức. Ông nói là ok, ông không còn găng nữa, không còn đấu nữa, mà hôm đó ông hòa hoãn lại ngay lập tức. Ok, thành ra mình tránh cái đấu, tránh cái tranh. Đây là cái lời dạy đầu tiên của Ngài Thiên Hóa dạy đó, không tranh, mình nhường thôi. Ok, quả ngân.
Ừ.
Bỏ nhau thôi. Nhất là đàn bà phải phải đàn bà phải nhường phải không? Người ông không cần nhường, mà cái bên văn hóa đông mình người đàn bà phải nhường. Quý vị có biết không? Quý vị đồng ý với tôi là trong truyền thống người Á Đông mình, người phụ nữ là phải nhường. Phải nhường chồng. Phong kiến. Nhưng điều quý vị có biết không? Quý vị khổ như vậy nè. Khổ như tôi thấy có nhiều người phụ nữ ta nhường suốt đời xong ta căm hận người chồng. Ta lớn tuổi, ta khoảng 60 tuổi, nhìn cái mặt ta toàn thấy sự căm thù không à. Dễ sợ lắm. Ta giận thần chồng dễ sợ, giận mẹ chồng dễ sợ. Tôi thấy cái đó nó quá nhiều đi. Quá nhiều đi. 80 tuổi còn hận thù dễ sợ. Hận thù dễ sợ. 60 tuổi, 80 tuổi hoàn toàn không đổi. Hận thù nó sâu không thể tưởng được. Bà nói mà nói luôn nó tới hai cái chữ, dùng hai chữ là chữ nhẫn nhường, nhẫn nhục và nhường người ta. Và bà nói với cuộc đời bà là bị gặp nhiều khó khăn dễ sợ lắm, mà cô đơn lẻ loi này nọ, mà cuối cùng phải biết phải chịu nhẫn nhường thôi, mình phải chịu đựng thôi. Mà tôi nói bà này hay lắm nghe, người không phải người tầm thường đâu, tại vì bà đã gặp nhiều khó khăn, đã nhiều cái chuyện ngang trái dễ sợ lắm, mà thấy cái thái độ bà thái độ rất rất là đức nhị phải. Biết tiếng Việt đức nhị phải là gì không? Cái có tự trọng dễ sợ, người rất có tự trọng, người rất là có tự trọng. Ok, chứ không phải là cay đắng, không có cay đắng, không có giả tạo. Nói khen quá không được. Người ta mình có cái sự oán hờn ở tại người ta đối với mình không có công bằng. Cái thế giới thế gian này có chiến tranh tại vì họ thấy thiếu công bằng, phải biết xả mới được. Chứ còn cái người mà xả không được là cái người căm thù. Khi mà có căm hận như vậy, người ta không thể nào tha thứ được. Người ta thật không thể nào tha thứ được ai hết đó. Họ không thể tha thứ được những cái người mà làm họ phật ý phật lòng, dễ sợ lắm. Dám đi ngược lại, dám làm phật lòng, dám đi ngược lại cái ý của mình đó, là hận thù dễ sợ, sẽ trừng trị. Tôi nói thiệt cái gì, tôi thấy nhiều người đàn phụ nữ người Á Đông như vậy lắm. Tôi thấy thương hại cho họ. Họ bình thường họ rất là tử tế thoải mái. Hoặc là quý vị làm họ phật lòng, nhất là quý vị dám đụng vào cái ngã của họ đó, họ sẽ trả thù dễ sợ lắm. Đức Phật dạy rõ ràng lắm, quý vị không thể nào coi thường cái lửa giận của cái người phụ nữ. Phật nói bốn cái, Đức Phật dạy có bốn cái mà quý vị phải đề phòng. Đó. Một cái là cái lửa giận của người phụ nữ dễ sợ lắm. Cái sức mạnh nó dễ sợ, cái lực đó nó dễ sợ lắm. Kinh hoàng. Cái bà này lúc mà bà tới với chùa, tới tu là bà bệnh hoạn nhiều lắm, mà tại trong người bà có nhiều cái giận rồi, cái căm vẫn còn giận nhiều lắm. Rồi sau này khi mà xả rồi vẫn tức khỏe, chỉ còn nó còn cái chân vẫn còn đau thôi. Cái lúc mình liên lạc với nhau, mình ở với nhau thì đừng có sợ mở tâm tình, thổ lộ tâm tình của mình. Tại vì mình lộ ra như vậy, người ta có thể lợi dụng đó, người ta có thể chà đạp cái tình cảm của mình, chà đạp cái sự thật thà của mình. Nhưng điều cái người mà không chà đạp là người mình có thể tin tưởng được. Người đàng hoàng, người có đạo đức sẽ không chà đạp mình. Thành mình nó lộ cái chân tính, nó lộ ra ngay lập tức. Thành quý vị đừng có sợ. Cứ nói một cách thoải mái, cứ thổ lộ một cách thoải mái. Ok. Ai có ý kiến gì khác không? Dạ. Thì người Á Đông, mà phụ nữ Á Đông phải lo cho gia đình, cái khổ như vậy đó. Cái thế hệ của Quả Ngân đó là mình phải hy sinh cho gia đình, đúng không? Đúng không? Cái giá trị đạo đức của người phụ nữ Á Đông như vậy đó, phải hy sinh cho gia đình. Cái thế hệ của trước là vậy đó. Giờ tụi sau nó không còn, nó không cần nữa. Nó bây giờ cứ ông, tôi không thương ông nữa, tôi bỏ thôi, chứ còn không có chuyện mà hy sinh gì hết đó. Ông hy sinh cho tôi, chứ tôi hy sinh cho ông. Cô nói là tại vì cô Hành Đàn, cô nói là không phải riêng là thế hệ của Quả Ngân đâu, mà thế hệ của Hành Đàn cũng vậy, đời sau này cũng vậy, là có cái ba áp lực của gia đình mình, của chồng mình, gia đình chồng mình, với là gia đình với gia đình của mình, với gia đình của cha mẹ của chồng mình. Thành ra cái nói tôi lạ, ngay bà Vicky bà cũng nói như vậy, bà ngay bà cũng bị áp lực như vậy đó. Yes Vicky. Đúng rồi, không còn làm dâu nữa. Tôi nghĩ nó công bằng hơn, đúng không? Con người chứ đâu phải là. Không dám nói. Tôi muốn dịch cái này, phần dịch một tá xong để tôi nói cái điểm mà cái câu này, cái vấn đề này nó nêu ra, mà tôi nói rất quan trọng, mà vì có cơ hội tôi mới nói ra cho quý vị nghe. Là cô Hành Đàn cô nói là lúc đầu cô khó chịu lắm, cô rất rất là khó chịu, bị thiệt thòi, rất là khó chịu. Rồi sau cuối cùng ấy, nhìn lại mẹ chồng mình với mẹ mình thấy là xứng đáng, thành ra mình chịu khó, thì từ từ đổi thái độ, là không còn khó chịu, không còn resent, không còn phẫn uất nữa. Thành bỗng nhiên vì cái thái độ đó, thành ra cái người mẹ dâu đó, người mẹ chồng đó, thì bỗng nhiên thái độ đổi. Hiện bây giờ càng ngày cái thái độ họ càng đổi, và hiện bây giờ hằng như là bà mẹ chồng thì thích nói chuyện với cô Hành Đàn hơn là nói chuyện với ông Ước, là nói chuyện với nhau hợp ý nhau hơn. Quý vị biết không, khi mình phẫn uất người ta biết, mà sao mình giấu được cái đó, mình ở với nhau mà gặp nhau họ biết mình nó phẫn uất rồi, họ phản ứng, họ nói không thể tin tưởng người này được, làm sao tin tưởng người đang hận mình được, không thể nào xây dựng được hết. Mình xả thôi. Ok, mình không thể nào giả đò được, mình phải chịu thua, mình phải nhường. Tôi xin nhắc một cái vấn đề khác nữa, mặc dù biết người ta sai đó, mình vẫn nhường như thường. Hả? Tại sao như vậy? Quý vị biết không, theo cái luật nhân quả, theo cái là Phật pháp á, mình chỉ chịu thua thôi, mình chỉ nhường người ta thôi, mình chịu thiệt thòi thôi, để làm cái gì? Để mình trả cái nợ của mình. Mình đã từng ngược đãi người ta rồi, trước khi mình trả, đừng có than vãn, trả đi. Mình khổ sớm, khổ vậy đó, khổ sớm rồi xong mình hết. Nếu như mình biết trả với cái tinh thần vui vẻ, tinh thần rộng lượng đó, thì người ta bên kia, người ta vừa trả nợ, người ta còn xóa nợ mình nữa, quý vị có biết đó không? Thành nó giải quyết lẹ hơn. Sợ làm cũng vậy, cô nói là sợ làm cũng biết nhường như vậy, biết trả, biết chịu đựng như vậy, xong rồi sau một thời gian rất lâu, bỗng nhiên hết ngực nó bớt, nó không còn nhức nữa, không còn nhức nhói nữa, nhức nhói là. Ok. Ngày nay nói nhiều lắm. mình khuyên cái cặp này ra sao, mình nói vắn tắt làm sao để giúp cái cặp này, cái cặp cái ông này nói gì, khuyên người ta sao. Tôi nói cái gì nghe, cái quan trọng lúc mà có sự xung đột đó, là một bên phải nhường. Mà cái quan trọng nhất là cái người nhường đó, chúng ta phải tập nhường, mặc dù nó không có lý, nó vô lý, mình phải nhường như thường. Tại sao như vậy? Đó là cái bí mật của cái sự hạnh phúc đó, là nếu thiệt sự mình thương người ta đó, thì mặc dù người ta có sai lầm như được, mình vẫn thương người ta như thường, tha thứ cho người ta. Chứ cái đòi đúng rồi, người ta đúng mình mới thương thì mình đâu phải là tình thương nữa. Ok. Mình cứ nhường hoài, mình cứ nhường hoài. Cái đó là cái thử thách của tình thương của mình. Thực sự mình thương người ta, mình sẽ qua cái thử thách đó. Ok. Nó giảng gì như vậy đó? Người ta cần sai, mình cần nhường. Đồng ý không? Mình trả nợ đi chứ, mình chứ chạy nợ. Nợ mà không đòi, không chịu trả. Mình đánh lộn nhau là tại cãi lộn nhau là tại người ta đòi nợ, mình chịu trả. Ai cũng nói mình là đúng hết. Cái là chết, cái chết ngắt vì vậy đó. Ai cũng nghĩ mình đúng, vì mới có chiến tranh. Alright, nếu không ai có cái gì nói thêm nữa thì mình có thể, mình có nói là bên kia, bên Vàng Mười Thành họ đồn nhau, phao tin là Ngài Tiên Hóa đã sẽ trở lại, đang mười mấy tuổi, đang tu và đã sẽ hướng dẫn lại cái nhóm này. Nói thiệt quý vị nghe, cái Phật giáo mình, cái đại thừa mình có nhiều người rất là giỏi, thành ra có nhiều người rất là giỏi, Bồ Tát rất là trình độ rất là cao như Ngài Tiên Hóa như vậy đó. Thì họ nhường nhau chứ họ không dành cái việc đâu. Thành ra trở lại làm cái gì, nhường cho người khác làm. Cái đó là cái người, những người đó là cái gọi là họ còn chấp trước Ngài Tiên Hóa và không hiểu cách mà truyền bá cái Phật pháp. Ok, ai cũng có tài. Thành ra họ có cho họ cái cơ hội để mà họ tu luyện, rèn luyện cái tài của họ. Tại vì cái truyền bá Phật giáo phải cần cái người mới, phải cần cái những cái duyên mới. Cái người mới đem cái duyên mới vào. Thành Phật pháp nó cần mạnh. Còn thế là dựa trong cái duyên cũ được. Thành tôi chỉ nói như vậy thôi, đó là cái chủ nghĩa cá nhân của tôi thôi. À. Tại cá nhân tôi chỉ nói như vậy thôi. Quý vị không cần phải tin tôi cá nhân tôi nghĩ rằng Ngài Tiên Hóa là cái người mà cũng đang tu cái pháp xả nữa, làm xong rồi xả đi chứ quyên luyến làm cái gì, trở lại làm cái gì. Có nhiều chỗ khác phải cần Ngài đem cái duyên tới chỗ khác, đem tới cái chỗ, cái nơi khác của cái vũ trụ này để mà hoằng dương Phật pháp chứ ở là một chỗ làm cái gì. Tôi nói trước quý vị, nhưng mà tôi bỏ cái chùa này tôi không trở lại đâu. Tôi xây cái chùa khác. Không cần phải chấp trước nữa. Tôi không tin Ngài Tiên Hóa là cái người như vậy. Nhưng điều phải nói thật quý vị, là thành thật nói quý vị là đây là cái cảnh giới Ngài Tiên Hóa là cao hơn tôi. Sao tôi dám nói quả quyết được. Chỉ nói là cái tư tưởng của tôi thôi. Nó thiệt quý vị, tôi đâu biết Ngài làm gì đâu. Trình độ cái cảnh giới là cao hơn tôi, sao tôi hiểu nổi. Nhưng tôi nói đối với cá nhân tôi nhìn như vậy. Alright, có gì khác nữa không? Không thì mình ngừng lại đây. Tôi cảm ơn quý vị đã tham gia cái lời bàn luận ngày hôm nay. Tại tôi học hỏi nhiều lắm. Tôi thích thú học hỏi những khía cạnh mới mà tôi không biết. Nên tôi cảm ơn quý vị đã đóng góp vào sự giúp đỡ, để giúp ý kiến, góp ý kiến vào để giúp đỡ mấy cái những cái thắc mắc của người ta. Tại vì tôi hy vọng trong tương lai mình có thể tiếp tục làm như vậy để mà dùng cái pháp để giúp đỡ nhiều người hơn. Ok, mình cố gắng hết sức mình giúp người khác thôi. Nên tôi đi học cái lớp chữ hoa của tôi, xong quý vị sẽ lo làm lễ. Ok. Cảm ơn quý vị. Okay.